Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 12 năm 2013. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp vào bài kinh Di Giáo thứ 11. Chủ đề chúng ta đi vô đó là thiền định. Cái chủ đề này, thưa các vị, nó rất là rộng và nó cũng rất là sâu. Mình sẽ khai thác rất là kỹ vào kỳ học tới. Tất nhiên là cái kỳ học này mình sẽ nói về cái công phu làm thế nào để củng cố cho cái năng lực định nó có mặt. Thế nhưng mà đi vào thiền tập thì nó đòi hỏi chúng ta dành nhiều buổi học để chúng ta nói kỹ về thiền tập. Và trong cái bài này thì Đức Phật dạy, các vị có thể nhìn ra là cái công phu định để đưa đến tuệ. Chứ còn bản thân của thiền định nó không có giúp người ta thành đạt được sự giải thoát. Ví dụ như trong bài này, tỳ kheo các ông, nếu người nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sinh diệt trong thế gian. Thế nên các ông phải thường tinh tấn tu các thiền định. Nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Thí như người giữ nước khéo giữ đê điều, cũng thế hành giả vì nước trí tuệ khéo tu thiền định, khiến cho không bị chảy mất. Chia ra rất là nhiều cái tầng để có vị đi vô. Đầu tiên là nhiếp tâm có được định. Thứ hai, có định rồi thì có thể nhận ra được pháp tướng sinh diệt. Điều thứ ba, cái sự thành tựu của định đó là tâm nó sẽ có năng lực rất là mạnh. Nó không có chạy lung tung. Nó có năng lực là nó gom về một nơi để thành đạt được cái sự quán chiếu rất là sâu sắc. Và duy trì trạng thái thiền định này để nó phát sinh trí tuệ. Giống như người ta giữ nước, giống như người ta làm những con đê căng lại giữ nước cho ruộng vậy. Và cái công phu thiền định này nó giúp cho năng lực của tuệ giác phát sinh và không có bị hao tán. Đó là cái mục đích chính của công phu tu, là từ niệm đi vào định, từ định để phát sinh tuệ giác. Cái cuối cùng của nó là thành tựu trí tuệ. Và năng lực trí tuệ nó mới thành tựu được cái công phu an lạc giải thoát. Bản thân của bài này thì nó đã đi những cái tầng như thế này. Đầu tiên là nó niệm trước. Từ niệm nó dẫn tới định. Từ định nó phát sinh tuệ. Thì hai phần này nó được gọi là cái phần phương tiện thôi. Thế rồi mình dùng cái điều này thì các vị nhận diễn rất là kỹ. Chúng ta chưa cần đi vô những cái bài học của truyền thống thiền nguyên thủy. Tức là hiện tại chúng ta biết có một cái truyền thống thiền minh sát tuệ, tức là truyền thống thiền Vipassana. Đây là một cái truyền thống cổ của Đạo Phật được duy trì cho tới hôm nay. Và cái công phu của các vị thiền sư trong truyền thống nguyên thủy khai thác cái chi phần này, khai thác cái thiền tập này, đóng góp rất lớn cho người Phật tử Tây Phương. Và rất nhiều sách bằng tiếng Mỹ có thể giúp ích cho chúng ta đi vô cái công phu thiền tập này. Nó từng thứ bậc dễ đi vô vô cùng. Và rất là sáng sủa, dễ học nữa. Thế nhưng mà đặc biệt là truyền thống Phật giáo Việt Nam thì dường như người ta gần đây mới bắt đầu quay về, mới bắt đầu yêu chuộng thiền minh sát tuệ. Trong quá khứ, thưa các vị, là Phật giáo Nguyên Thủy dù có mặt ở Việt Nam nhưng mà không phát triển được. Do vì những quốc gia Đông Phương lệ thuộc hẳn vào truyền thống Phật giáo Hán Tạng, tức là Phật giáo Trung Hoa, họ một bề coi rất là nhẹ những cái điều từ kinh văn được triển khai, nhất là họ đánh giá các truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó là tiểu thừa. Do vì hai hệ thống tu của hai truyền thống này nó có một cái sự khác biệt rất lớn, đó là với truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy thì họ thọ dụng thức ăn bình thường, tức là ăn mặn bình thường. Họ có một quan niệm rằng là Đức Thế Tôn ngày xưa ôm bát đi khất thực, cho nên người ta cho thức ăn chi Đức Thế Tôn và tăng đoàn thọ dụng thức ăn ấy. Trong khi Phật giáo truyền thống Đại Thừa, tức là Phật giáo lệ thuộc văn học Hán Tạng á, thì có một quan niệm rất khác, đó là Đức Thế Tôn được gọi là bậc cha lành của bốn loài chúng sinh, lấy từ bi làm gốc, cho nên không có chuyện thọ dụng thức ăn mặn bao giờ. Và do vậy cho nên truyền thống của Phật giáo ảnh hưởng hệ phát triển thì họ ăn chay. Và cái điều này nó đã có mặt từ thế kỷ thứ 5, thứ 7 trên đất nước Trung Hoa trải dài về sau. Nó nhuộm vào tâm thức của người Phật tử Đông Phương, cho nên họ có cái nhìn rất là sai lầm khi họ đánh giá về truyền thống Nguyên Thủy. Cộng với một điều thứ hai nữa, nó vô cùng khó lấy ra nơi tâm thức của người Việt và người Trung Hoa và các quốc gia như Đại Hàn, Nhật Bản, đó là họ nghĩ rằng là văn học Phật giáo Hán Tạng mới là Phật giáo Đại Thừa. Năng lực nó mới mạnh và nó mới rộng, và những giáo lý nó mới siêu thoát. Còn văn học Phật giáo A Hàm, tức là Phật giáo thuộc văn học Nikaya Nguyên Thủy, thì là tiểu thừa, nhỏ hẹp, cạn cợt, không sâu, cho nên họ rất coi thường. Thế nên đành rằng Phật giáo Nguyên Thủy và dòng thiền Minh Sát Tuệ này có mặt ở Việt Nam rất là lâu đời nhưng mà không phát triển được. Thế thì gần đây cái nền giao lưu văn học Phật giáo nó bắt đầu nó có một cái sự hài hòa nhất định từ 1950 về đây. Và nhất là những năm gần đây, khi thế giới Tây Phương bắt đầu nghiên cứu về Đạo Phật và thực tập thiền á, thì người ta mới phát giác ra rằng truyền thống thiền cổ của Minh Sát Tuệ này mang đến lợi ích vô cùng thực tiễn đối với người Tây Phương. Có những cái trình tự nhất định để thực tập là một. Có công vô hành trì, từng bước một để người ta đi vô rất dễ là hai. Và những điều lý giải nó rất là gần gũi cuộc sống đời thường, người ta ứng dụng được là ba. Chứng nghiệm hiện tiền là bốn. Do vậy, cho nên thưa các vị, gần đây thì Phật giáo Nguyên Thủy và dòng thiền Minh Sát Tuệ này mới được tiếp nhận và được phổ biến. Và gần đây thì người Việt mới bắt đầu đi vào tu học truyền thống thiền Nguyên Thủy này. Và mình nói một vòng để trả lời vấn đề, mình thưa cùng các vị thế này. Từ ngay cái gốc của Đạo Phật thì thưa các vị, nó không có sự sai biệt gì lớn lắm trong những pháp hành trì. Thế nhưng mà khi Phật giáo nó trải vòng theo dòng lịch sử thì nó càng ngày càng khác biệt. Cái tính lịch sử nó là thế này. Ví dụ như Ấn Độ này đây, Phật giáo từ vùng Trung Ấn này khi truyền về phương Nam thì người ta gọi đây là Phật giáo Nguyên Thủy, và cũng gọi là Phật giáo Tiểu Thừa luôn nữa. Thế rồi cái con đường truyền vào phương Bắc đi vòng qua các quốc gia Đông Nam Á, đây Việt Nam ở đây, Trung Hoa ở đây, và Đại Hàn, tức là Hàn Quốc ở đây, Nhật ở đây, và nơi đây nó là Tây Tạng. Thì cả một cái mảng Phật giáo ở đây rất là nặng về cái truyền thống Hán Tạng. Một bề xô dạt hết cái truyền thống của thiền minh sát tuệ này, cho rằng là tiểu thừa, cho rằng thấp kém, không có năng lực giúp cho người ta thành đạt được an lạc giải thoát hiện tiền dễ dàng. Do vậy cho nên người ta khinh thường pháp hành trì vô cùng căn bản của đạo Phật. Thế rồi gần đây mình xin lặp lại, thưa các vị, một trong những người có công rất lớn đối với công trình làm cho Phật giáo trở về cái gốc và bắt đầu đi vào từng bước rất là căn bản để thực tập, đó là các vị sư của truyền thống Nguyên Thủy có mặt nơi đất nước này. Và cái người có công lớn nhất đối với đạo Phật Việt Nam xây dựng cái nền vô cùng căn bản đó là sư ông Hoàng Mai. Kỳ thực là các vị đi vô những cái tiệm sách lớn của Mỹ bằng tiếng Anh thì các vị không thấy vị sư Việt Nam nào có những quyển sách đứng ở trên giá sách để phổ biến Phật Pháp cho cộng đồng người Tây Phương đọc cả. Chỉ có sách của truyền thống Tây Tạng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là một, và của sư ông chiếm lĩnh rất là nhiều là hai. Và một số của các vị sư của Phật giáo Nam truyền là ba thôi. Còn các sư của truyền thống Phật giáo Việt Nam thì chưa đóng góp được gì cho cái nền phát triển đạo Phật nơi vùng đất Mỹ Châu cả, châu Âu nữa. Thế cho nên thưa các vị, cái ảnh hưởng của Phật giáo Hán Tạng á, nó rất là nặng nề, nó làm cho tâm thức của người Việt chìm ngập ở trong cái tư duy là Phật giáo của truyền thống Nguyên Thủy là tiểu thừa, không giúp được cho ai tu hành nó thành đạt lớn lao và siêu thoát dễ dàng được. Trong khi đó thì đối với người nghiên cứu đạo Phật thì họ lấy nền tảng của văn học Nikaya làm nền là một. Nếu họ đi vào pháp hành trì thì họ luôn lấy thiền tứ niệm xứ làm nền tảng là hai. Và chỉ cần một cái cuốn thiền tứ niệm xứ hoặc là chỉ cần một pháp hành trì niệm hơi thở vào hơi thở ra thôi là nó giúp cho người ta cải thiện hai điều rất là hiện thực, đó là cải thiện sức khỏe, loại trừ bất hạnh trong đời sống, làm cho người Tây Phương có thể nếm được hương vị chánh pháp rất là dễ. Tại vì nó có một cái trình tự nhất định để đi vô. Đó là mình nói một vòng về cái diện rộng để các vị có thể hình dung được truyền thống thiền Vipassana này, tức là thiền minh sát tuệ này, hiện là một loại thức ăn rất là hợp khẩu vị với người Tây Phương. Thứ hai là một loại thức ăn nó giúp cho người ta no được, nó thực tiễn đối với thân người ta, nó giúp cho người ta loại trừ được căng thẳng, bất an, buồn khổ, đó là mức độ cạn. Nó giúp cho người ta đạt đến cái tầng cao, có nghĩa là hành trì nghiêm túc có thể ngay hiện đời chứng nghiệm được những tầng tuệ giác nhất định, thành đạt an lạc giải thoát nhất định. Và từ cái điều này, thưa các vị, có nhiều sách viết về thiền tập của truyền thống Nguyên Thủy rất là hay, bằng tiếng Anh các vị hãy đọc. Đó là điều thứ nhất, mình giới thiệu một chút để các vị thấy hai cái sự sai biệt rất lớn. Mà nếu không khéo á, thì đa phần tăng ni và Phật tử Việt Nam chúng ta cứ có một cái lầm tưởng rằng thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana hay là thiền minh sát tuệ, đó là truyền thống thiền tiểu thừa, chúng ta coi thường, không học tập, không hành trì. Gần nhất là chúng ta học Phật Pháp lẹt xẹt năm ba chữ, chúng ta nghĩ rằng cái chuyện thở vào thở ra, cái chuyện đi thiền hành, cái chuyện tọa thiền, thiết lập nền tảng căn bản từ hơi thở đi vô hoặc niệm thân hành, đó là cái chuyện dành cho người mới tu, thưa không. Bậc thánh A La Hán ngày xưa cũng làm gần đó việc, Đức Thế Tôn cũng làm gần đó việc, và muốn chứng nghiệm được trạng thái niết bàn cũng phải đi vào con đường này, không có con đường khác. Đừng có nhuộm tâm thức mình bằng cái loại văn học nô lệ với Hán Tạng, là phải hiểu cái chuyện là niết bàn, tánh không và chuyện trên trời cao nó không dính gì. Thưa các vị, tu là cái chuyện nó phải xảy ra ngay nơi thân tâm này. Gần nhất là an trú ngay nơi hơi thở này, an trú ngay nơi bước chân này. Nếu không thiết lập được cái công phu hành trì như thế này thì không đời nào nếm được hương vị của Phật Pháp cả. Muốn nếm được hương vị an lạc phải đi vào những cái tầng vô cùng căn bản vậy. Mình phải loại bớt đi cái tính nô lệ văn hóa hán tạng trước nhất. Bằng không thì mình cứ có một cái quan niệm đó rằng đây là Phật giáo tiểu thừa, rất là sai lầm. Cách đây chừng mấy mươi năm rồi, năm 74, lúc mình còn ở Vũng Tàu tu viện Nhân Không, năm đó thầy Giác Đức, thầy mang đến tu viện Nhân Không một cặp vợ chồng người Mỹ. Mà anh đó lại nghe được tiếng Việt. Chị vợ thì cũng người Mỹ nhưng mà chỉ mặc áo dài của một cô gái Việt Nam rất là dễ thương. Và họ nói được tiếng Việt rất là bình thường. Họ tới để họ tham dự một vài ngày tu thiền nơi thiền viện Chân Không ngày xưa. Thế rồi hỏi chuyện ra thì đó là một cặp vợ chồng. Họ đến họ viết một cái luận án tiến sĩ. Và cái chủ đề họ viết về Phật giáo Việt Nam, lấy cái mốc thời gian đó là từ vạn hạnh tới nhất hạnh. Tôi không biết là trong cái thế giới học đường cái cuốn đó nó ra làm sao tôi không biết, nhưng mà năm 74, cách nay gần 50 năm rồi, 84, 94, gần 40 năm rồi. Và với anh đó thì anh nói rằng, thưa quý thầy, trong một cái chiều dài của Đạo Phật Việt Nam thì đây là cái mốc lịch sử rất là cần đáng ghi nhận. Ngày xưa thì có một vị thiền sư đã từng giúp một vị hoàng đế xây dựng kinh đô, vững an bờ cõi. Và một vị thầy có cái nhìn rất là sáng về sự phát triển của một cộng đồng dân tộc, gây dựng một cái nền độc lập cho một quốc gia. Rồi tới thời điểm hiện tại này thì thầy Nhất Hạnh là một trong những vị thầy đi trước cả thời đại tới 100 năm. Đó là lời của anh chàng ngày xưa, anh đến Việt Nam, anh viết một cái luận án tiến sĩ. Anh nói về sư ông từ năm 74, thưa các vị. Và kỳ thực nếu các vị là những người đọc vào sách của sư ông, mình nói về cái mảng sách của người Việt thôi nghe, chứ chưa nói về mảng tiếng Anh, tại vì mình đâu có đọc được tiếng Anh. Các vị hình dung rằng cái thế hệ của mình vào thập niên 60-70, người ta viết về cuộc đời Đức Phật hay nhất đó là cái cuốn Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cường. Và đa phần cái cuốn đó được dịch ra từ cái cuốn Ánh Sáng Hoàng Kim hay sao đó, của một nhà văn người Pháp viết về cuộc đời Đức Phật. Võ Đình Cường đã từ đó gọi là phóng tác thì nó không đúng, nhưng mà mượn ý và mượn văn của quyển đó để viết thành cái cuốn Ánh Đạo Vàng. Từng lời chảy chuốt rất là hay. Và ai cũng say mê cả. Thế hệ của mình từ những năm còn thanh niên tăng đó, còn là người trẻ thì đọc mượt mà, văn chương rất mượt mà. Cho tới cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng có mặt á, thì người ta đọc lại người ta thấy ồ, hóa ra là cuộc đời Đức Phật được diễn đạt theo cái kiểu của Võ Đình Cường, nó rất ư là cải lương. Và bây giờ thì người ta thấy là viết về cuộc đời Đức Phật, mãi sau này thầy Minh Đức Triệu Tâm Ảnh, tức là thầy Giới Đức ở bên kia, viết về cuộc đời Đức Phật vẫn không bì được với cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng của sư ông. Đã có những cái trường trung học ở nơi đây, người ta trích từng đoạn đó cho học trò đọc về cuộc đời Đức Phật. Và thậm chí là đệ tử của mình ở Việt Nam á, nó nói thưa thầy, một trong những vị thầy Việt Nam mà có một cái loại văn phong mà có thể 100 năm sau vẫn chưa lỗi thời, đó là sư ông Nhất Hạnh. Và các vị hình dung là thế hệ thầy của mình đã từng học với ông cụ, sách đã được đam mê, thế hệ mình cũng thế. Thế hệ đệ tử mình, sách của ông cụ vẫn còn là một niềm đam mê, vẫn còn là sách gối đầu của thế hệ tăng ni nghe. là vị thầy của nhiều thế hệ tăng ni chứ không phải một thế hệ. Những cuốn cụ viết từ xa xưa bây giờ đọc vẫn còn hay, như Tình Người đọc vẫn còn hay, Nói Với Tuổi 20 đọc vẫn còn hay, và những cái cuốn như là Hoa Sen Trong Biển Lửa, thưa các vị, tức là về nhiều lĩnh vực. Có một lần thầy Giác Thanh thầy về nói thăm chứ thầy ở bên cạnh sư ông, thầy nói một ít cho mình nghe về sư ông. Thầy nói Phước Định à, cái ông cụ đó ông có bàn tay tài hoa lắm, ông dịch cũng hay nữa. Ông nói thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà những tác phẩm dịch của ông về văn học Hán cũng dịch rất hay. Ngôn ngữ rất là thi ca và rất là dễ đọc. Và nghe đâu là trong cái mảng tiếng Anh cũng thế, thưa các vị. Đạo lý ông diễn bài nó rất dễ cho người Tây Phương tiếp thu. Những cái cuốn như là Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, chúng ta có thể hình dung rằng đã cứu được biết bao nhiêu đời sống con người. Có được niềm vui, có được an lạc. Họ làm cho tải trọng tâm thức nó rơi xuống nó nhẹ để sống giữa cuộc đời này. Cho nên người ta lấy cái chủ đề là từ Thiền Sư Vạn Hạnh cho tới Nhất Hạnh 1.000 năm, gần 1.000 năm, lấy cái mốc Phật giáo Việt Nam viết về một con người. Thế cho nên chúng ta nên lưu ý rằng là sách vở về truyền thống thiền tứ niệm xứ bây giờ rất là giàu, và đều là những cái quyển rất là căn bản, rất là nền tảng để các vị đi vô thiền tập. Chưa có một truyền thống nào sáng tỏ, hiện thực, dễ thực tập và chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền bằng truyền thống thiền tứ niệm xứ của Phật dạy. Thế rồi cái điều chúng ta sẽ đi vô đó là kỳ rồi mình đã chia sẻ với các vị về cái điều đầu tiên, đó là tứ thiền bát định, phải không? Hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ hai, đó là từ định đi vào tuệ. Cái điều đầu tiên nó rất dễ nhận ra, đó là thế này: không có định thì không có tuệ nghe. Từ niệm sinh định, tức là cạn nhất dùng cái ví dụ này thì các vị hình dung là rất dễ. Ví dụ như mình đi vào truyền thống thiền tứ niệm xứ thôi, đầu tiên các vị vận dụng định bằng niệm. Tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, đó là khởi tác ý, dùng năng lực nhận biết. Cái đó là cái chính, nhưng mà vấn đề đầu tiên đó là dùng cái sự tác ý chân chính, gọi là như lý tác ý về từng hơi thở của ta để bắt đầu có được cái định lực đầu tiên. Tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Đầu tiên là dùng câu nói lôi tâm thức lang thang về dừng lại ngay nơi hơi thở. Khi nó đã quen rồi thì không cần dùng câu nói là tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào. Và chỉ cần làm việc đó là nhận biết hơi thở đang đi vào, đi ra. Thế thì ngay cái niệm nó đã có hai tầng. Tầng cạn đó là dùng ý thức, dùng ngôn ngữ dẫn đạo để cho sinh khởi niệm. Thế rồi khi mà cái năng lực định đó phát sinh vừa đủ đó, thì mình buông cái ý thức thầm thì nói năng này. Và con đường tu nó phải như vậy thôi à. Các vị hình dung là từng cái buổi thiền hướng dẫn nơi đây, quý thầy cô thỉnh một tiếng chuông nhẹ, rồi cũng dùng một cái phương pháp là xin đại chúng thở vào, biết hơi thở đang đi vào, thở ra, biết hơi thở đang đi ra. Và phương pháp này nó rất là tuyệt vời. Mình cũng chế tác những cái cách để hướng dẫn những khóa tu đó, mình xin chia sẻ kinh nghiệm này để các vị có thể ứng dụng được hay không. Mình hướng dẫn các thiền sinh ở các nơi đạo tràng mà mình hướng dẫn, đó là đầu tiên thì các vị buông thư thân trước. Bắt đầu vào công phu thiền tập, mình ngồi yên bình rồi mình lắng nghe toàn thân trước. Mình nhìn coi từ trên đầu xuống dưới chân mình đã buông thư chưa. Mình ra lệnh thầm trong tâm thức là hãy buông thư, hãy buông thư, hãy buông thư. Nhận diện từ trên đầu xuống tới chân lúc mình đang ngồi. Xong rồi mình làm một việc đơn giản là mình nói thầm một câu nói là tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Đó là dùng ý thức dẫn đạo để cho tâm thức lang thang của mình nó có mặt ngay hơi thở, gọi là dùng niệm đi vô định. Và chuyện này nếu ta làm thì nó sẽ phát sinh định thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Và ta chỉ nói thầm một vài lần đầu thôi, sau đó thì ta không cần nói thầm thì bằng ý thức nữa. Mà ta làm một việc nó vô cùng đơn giản là biết hơi thở đang đi vào qua hai cánh mũi. Hơi thở nó đi ngang thì các vị cảm nhận nó mát hai cánh mũi các vị đủ rồi. Hãy nhìn vào hai cánh mũi để thấy hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. 5-10 hơi thở hoặc là 5-3 phút thì chúng ta mới bắt đầu làm một việc là thay vì nhận biết nó đang đi vào đi ra hai cánh mũi thì ta nhận biết bụng ta đang phồng và xẹp. Mình cảm nhận là vùng bụng mình nó đang phồng lên khi mình hít vào. Cảm nhận nó xẹp xuống khi mình thở ra. Và cái điều này nó rất tuyệt vời là các vị đem cái ý thức nhận biết của các vị nó từ trên đầu này nó bắt đầu nó xuống cái vùng đan điền của các vị để nó làm cân bằng thân của ta. Có một nguyên tắc rất là chính xác là thế này thưa các vị. Khởi nguyên cái đời sống á, sự sống các vị nó có mặt từ đây à. Chứ nó phải có mặt trên đầu nghe. Thế nào là có mặt từ đây? Nằm trong thai của mẹ thưa các vị. Ta trưởng thành từng ngày, thức ăn nuôi ta từng ngày, tim ta nhịp. Và sự sống của ta nó có mặt là qua cái lá nhau của bà mẹ thấm vào cuốn rúng ta. Bà cho ăn qua cái lá nhau của bà thấm vào ta. Và khi các vị có mặt giữa trần đời, bắt đầu cắt lìa cuốn rúng của các vị ra. Các vị bắt đầu thở hơi thở đầu đời thì các vị mới cắt đứt cái dòng sống liên hệ với mẹ của các vị. Do vậy, cho nên người ta tự sát á, người ta đâm vào tim hay đâm vào vùng nào thì còn có khả năng sống được thêm 5-10 phút. Thế nhưng mà đâm vào vùng này thì không sống được, không cứu được. Những võ sĩ Nhật, những người samurai Nhật khi họ tự sát thì họ đều đâm vào vùng đan điền hết. Thế rồi càng ngày càng lớn thì cái năng lực đời sống của chúng ta nó không ở vùng này nữa. Con nít thì nó thở bụng nhưng mà tới chừng chúng ta thì bắt đầu hoạt động của tâm thức nó tràn lên tim chứ nó không còn ở vùng này nữa. Khi tâm thức mình còn ở vùng này thì đời sống của mình nó hồn hậu, nó thơ ngây, nó trẻ trung. Nó không hề giận ai quá 2-3 phút. Có thể đánh nhau, chảy máu nhưng mà sau đó hãy nhìn những đứa con nít coi. Nó chơi rất là thân thiện, nó không có thù oán nhau nhiều ngày. Cái đầu của nó chưa hề ghi cái chuyện thù hận, căm ghét gì cả. Tại vì năng lực nó còn ở vùng đan điền. Năng lực sống động nó còn ở vùng này. Thế rồi cỡ 10-mấy tuổi, 19, 20 cho tới 30 tuổi thì năng lực đời sống nó lên đây, lên tim. Tim người ta nó hoạt động mạnh chứ nó không còn ở cái vùng đan điền nữa. Lúc bây giờ trái tim nó đập theo nó thôi chứ đừng có hòng ai biểu nó nghe được cho mất công. Nó mà thương ai thì có trời mà gỡ ra. Không có bố mẹ nào ngăn được hết. Nó gặp người ta nó đập lỗi nhịp rồi thì không có thần linh nào cản được cả. Năng lượng nó tràn lên tim là như vậy. Thế rồi tới già thì năng lượng đời sống nó tràn lên đây. Trên 40 tuổi thưa các vị người ta thương nhau đừng có hòng cưới dễ. Tại vì cái đầu nó tính toán rất là nặng nề. Có tiền không? Có công ăn việc làm không? Có đủ nghề nghiệp nuôi sống tôi không mà cưới tôi về. Lúc đó thì trái tim nó nghe lời cái đầu nó phán xét mọi điều thôi chứ trái tim nó không làm gì được cả. Lúc đó là mình cưới chồng, mình không phải cưới ông chồng mà mình phải quan sát của cái sự nghiệp bố mẹ chồng dễ thương không, em chị chồng có dễ thương không, con người đó mình có thể gửi gắm cuộc đời được không. Còn các anh nhìn các cô cũng thế. Lúc bây giờ trái tim nó nghe lời cái đầu. Càng già thì cái đầu nó càng hoạt động. Cái sự tính toán nó càng dày. Chứ nó không còn là cái sự cảm nghiệm thương yêu từ trái tim dễ phát sinh được. Và những nhà quyền môn họ lý giải điều này rất chính xác, thưa các vị. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên mình thiền tập, mình làm một việc nó rất là phục hồi đời sống của mình lại. Đó là đầu tiên mình nhận biết hơi thở đang vào ra ở đây. 10 phút, 5 phút gì đó mình bắt đầu làm một việc đó là nhận biết bụng phồng và xẹp để làm chi? Đem năng lượng tràn ngập ở trên đầu này, cái đầu nó đang bốc cháy đây, những ý tưởng nó đang ngược xuôi đây, nó trở về cái vùng đan điền, nó làm cân bằng đời sống thân của các vị. Và kỳ thật cái điều này nó vô cùng kỳ lạ là khi các vị mất ngủ, khi các vị lo âu, khi các vị buồn phiền, các vị không cần làm chi nhiều, đặt tay vô đây, thở vào biết bụng tôi đang phồng, thở ra biết bụng tôi đang xẹp. Các vị sẽ thấy là lòng mình nó yên bình lại và giấc ngủ nó đến với các vị rất là dễ. Một trong những phương pháp thiền tập làm cân bằng dễ nhất là nhận biết bụng phồng và xẹp. Các vị tăng thống của Miến Điện là Ngài Sayadaw Maharshi, Ngài dạy người ta niệm hai tiếng thôi, phồng và xẹp. Nhận biết bụng phồng và xẹp thôi. Mà đã thành một cái truyền thống thiền phổ biến rất là rộng và nó giúp cho rất là nhiều người Tây Phương đến với công trình tu tập. Bước thứ nhất là nhận biết hơi thở đang vào ra hai cánh mũi. Bước thứ hai, nhận biết bụng phồng và xẹp. Và 15-20 phút sau, thưa các vị, mình hướng dẫn các thiền sinh, những nơi mà mình hướng dẫn người ta tu đó là nhận biết toàn thân. Khi đem năng lượng nhận biết nó cân bằng được thân rồi thì cái điều còn lại anh làm cho toàn thân anh nó cảm nhận được năng lực. Ví dụ như mình có quyền lắng nghe toàn thân mình được rất là dễ nghe. Các vị ngồi, các vị dùng con mắt tâm của các vị bên trong á, có thể nhắm mắt này lại, nhưng mà các vị thấy toàn thân. Các vị cảm nhận được là chân có đang êm ái hay không, hay là đang đau. Lưng các vị, cổ các vị, đầu các vị, bụng các vị, vân vân. Tức là các vị dùng cái nhìn, nhìn toàn thân thì gọi là niệm toàn thân, niệm thân hành. Và mình hãy làm một cái chuyện rất là giản dị để đi vào cái sự thực tập này nó dễ dàng. Đó là các vị hãy làm như cái vết dầu nó lon vậy đó. Nó có mặt ở đây, nó chảy dần rất chậm từ trên đầu xuống dần cho khắp toàn thân. Thì chúng ta gọi đó là niệm toàn thân, niệm thân hành. Và cái phương pháp này, khi các vị thực tập rồi thì cái lợi ích đầu tiên nó đến đó là nó làm cho toàn thân các vị năng lực nhận biết nó phủ trùm, nó rất là sinh động. Và chưa có một pháp hành trì nào tuyệt vời như pháp hành trì của Phật dạy cả. Mình hình dung thế này để thấy cái công phu thiền tập này nó giúp ích cho tự thân các vị khỏe mạnh, năng lượng sinh động. Hình dung rằng là mọi đời sống chúng ta khi có mặt hình hài này nó chịu hai phần tác động của hệ thần kinh. Một đó là hệ thần kinh tự động. Nó đã cài sẵn vô thân tâm các vị rồi, cho nên các vị không cần ra lệnh mà tim các vị luôn đập. Các vị không cần ra lệnh nhưng mà hơi thở các vị nó cứ nhịp nhàng đi vào đi ra. Các vị không cần phải tác ý ra lệnh gì cả nhưng mà máu các vị nó luôn vận hành. Không cần phải nghĩ suy toan tính gì cả nhưng mà khi các vị ăn từng miếng thì thức ăn các vị nó được gói lại từng gói, nó trộn với nước bọt nó đi vô và nó tự động làm thành máu, thành xương của các vị. Nó làm thành năng lượng nuôi sống các vị. Đó là một loại cơ chế thần kinh tự động. Nó đã cài sẵn trong hình hài các vị lúc các vị có trong thai mẹ. Và cơ chế thần kinh này nó có mặt là do cái năng lực tâm thức của các vị, dù rằng không tác ý nhưng mà nó tự vận hành. Thế rồi cái cơ chế của hệ thần kinh điều động mà không có tự động đó là chi? Khi tôi khởi ý là tôi muốn đi ra cái cửa Thì tôi khởi ý nơi đây thì chân của tôi nó nghe lời, nó bước. Nó phối hợp nhịp nhàng với cái tác ý là một, với cái cơ chế thần kinh tự động, cho nên tôi chỉ cần ra lệnh là bước ra cửa đi. Thế thì tự động là chân của tôi nó bước, mắt của tôi nó nhìn coi có ai đi vào không, bằng không thì đi đụng người ta. Tức là nó phối hợp rất là đồng bộ. Khi cơ chế thần kinh tự động phối hợp lại với cơ chế thần kinh chủ động để điều động. Thế nhưng mà thưa các vị, càng ngày đời sống của chúng ta, ta càng để cho tâm thức của mình nó vượt ra ngoài thân. Nó luôn suy nghĩ ngược xuôi, luôn nhớ về quá khứ để buồn, để giận, luôn hướng về tương lai để toan tính, cho nên mình luôn làm cho ý thức của mình nó rời thân, nó ra đi rất xa. Nó bỏ nhà, nó đi quan. Ai cũng lâm vào tình trạng đó cả. Và khi ý của các vị nó không ở với thân các vị thì thân các vị nó lạnh nghe. Thân các vị tự nhiên nó hao năng lượng vô cùng. Các vị thử làm một việc thử nghiệm thế này. Khi các vị kiếm một cái phim nào nó thiệt hay, hoặc là nó rùng rợn, hoặc là nó loại phim hành động nó bắn giết vô cùng là kinh khủng, các vị say sưa dán mắt vào, các vị nhìn, hoặc là các vị đầu tư toàn bộ cái niềm đam mê của các vị trong một cái chương trình game chẳng hạn, thì các vị cảm thấy là tay của mình nó rất lạnh, chân của mình nó rất lạnh, dường như là mắt của mình nó căng lên, toàn thân của mình dường như là năng lượng nó tiêu tốn vào một hướng, đó là hai con mắt thôi. Và chắc chắn rằng là chân người đó sẽ rất là lạnh. Và cái điều này nó cũng xảy ra đối với tâm thức bình thường chúng ta, là ta để tâm mình nó ngược xuôi, nó xao động, nó bất an, nó chạy tới chạy lui. Thế thì các vị cũng là người đang bỏ nhà đi chơi rất là xa. Thiền đường này mà không có người, chừng một tháng thì nó hoang vắng, nó lạnh lùng, bụi bám, không có cái sinh khí sống động. Thiền đường này mà có người đi vào đi ra tu mỗi ngày thì sinh khí tự nhiên nó bừng lên, nó ấm cúng lên. Ta bỏ nhà ta đi chừng vài tháng, ta về thấy cái nhà nó rất là hoang lạnh. Thì hình hài này đó là nhà của các vị. Tâm thức các vị, ý thức của các vị là ông chủ ở đây. Mà nếu nó chạy đi hoài như thế thì nhà nào cũng lạnh cả. Năng lượng đời sống ta tự nhiên tiêu tốn. Và cái trường hợp này nếu nó xảy ra nhiều và người ta cứ bỏ nhà đi hoài thì sẽ có một cái tên bá vơ bên ngoài, cái hồn phách vất vưởng nào đó nó đi vô, nó mượn, nó ở đỡ. Và chuyện này đã xảy ra. Chưa nói đến chuyện là mình bỏ nhà đi rồi có cái con ma nào nó nhảy vô. Chưa nói chuyện đó. Gần hơn đó là các vị để cho ý thức của mình nó ngược xuôi, nó chìm nổi, thì cái hệ thần kinh tự động của các vị càng ngày nó càng suy yếu đi. Nó không còn có khả năng là tự vận hành tốt như lúc còn trẻ nữa. Nó lâm vào cái tình trạng là thân của các vị có khi là những cái u uất, những cái buồn phiền nó kết lại trong nội thân, thì nó hình thành một cái loại bệnh người ta rất là kinh sợ, nó là bệnh ung thư. Khi cái hệ thần kinh tự động các vị còn tốt á, thì nó có một cái nguyên tắc là nó tự đào thải những tế bào theo cái chu kỳ nhất định, đến và đi, sinh và diệt. Thế nhưng mà cái hệ thần kinh tự động của mình không tốt á, thì có những cái tên tế bào nó không được ý thức tự động vận hành, cho nên nó không ưa chết nữa, nó sống và nó nhân lên. Thế thì thành cái bệnh ung thư, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Ung thư đó là một dạng cơ thể ta nó trái chứng, nó không có chịu tuân hành theo cái quy luật vận hành nhất định, đó là đào thải từng tế bào theo cái chu kỳ nhất định. Thế thì tất cả loại tật bệnh nó phát sinh là do vì mình cứ để cho tâm thức mình nó cứ ngược, cứ xuôi, cứ lo âu, cứ phiền não, cứ ôm ấp những nỗi niềm phiền giận làm tràn đầy thân tâm mình. Cho nên mình tự hủy đời mình, tự giết mình, tự làm cho cái năng lực hệ thần kinh tự động của mình nó càng ngày càng yếu đi. Không biết là Mẫn Nghiêm dịch theo có kịp không? Mình nói hơi nhanh đó. Ban đầu mình cũng định nói chậm chậm, thế rồi nói hơi cái nó quên đi, nói nhanh. Và thưa đại chúng, mình dùng cái ví dụ đó để nói về ba bước mình hướng dẫn thiền tập nó rất dễ thành công. Một là nhận biết hơi thở vào ra nơi cánh mũi. Hai, nhận biết hơi thở đang làm bụng phồng và xẹp. 3. Dùng năng lực tâm nhận biết toàn thân, phủ sóng toàn thân. Và trong cái bài tập thiền tứ niệm xứ, Đức Phật dạy không phải nhận biết toàn thân ở bên ngoài da, mà các vị còn nhận biết toàn thân bên trong nội tạng của các vị. Nào là gan, nào là ruột, nào là dạ dày, nào là lá lách, vân vân. Tức là liệt kê ra từng chi phần nhận biết, nhìn từng chi phần để làm chi? Thưa các vị, để làm cho cái năng lực sống động của các vị nó thấm đẫm vào từng tế bào của các vị, chứ không có chi lạ. Và khi năng lực ý thức của các vị nó thấm đẫm vào từng tế bào của các vị thì cái điều đầu tiên là sức khỏe nó tăng đó. Sức khỏe nó tăng đó. Tật bệnh bị loại trừ. Hai cái này đã có mặt, tức là đã có được cái niềm hỷ lạc trong thiền định rồi đó. Điều thứ hai, định nó sẽ phát sinh. Khi có niệm là có định, nó là như vậy đó. Thế rồi cái bước thứ ba nó cũng phát sinh nữa, là khi có niệm có định thì tự nhiên cái thấy của anh dần dần nó sẽ phát sáng. Tuệ có nghĩa là cái sự nhận biết chói sáng không lúc nào rời anh, gọi là tuệ. Chứ mình đừng nghĩ là có trí tuệ rồi, rồi mình không cần học tiếng Mỹ rồi tự nhiên mình đọc được tiếng Mỹ. Cái chuyện đó chưa tính. Nó không có cái hàm nghĩa là có tuệ rồi cái nhìn người ta thấy được quá khứ vị lai của người ta. Chuyện đó cũng chưa cần tính. Có tuệ nghĩa là anh luôn an trú trong cái niệm nhận biết để thấy toàn thân là đã có tuệ rồi đó. Anh không có chìm trong vô minh. Anh sống vô cuộc đời này không phải là cái xác, mà anh đi đứng trên hành tinh, anh nói năng mọi cái đều có cái năng lực nhận biết chói sáng thì gọi là có tuệ. Thế thì niệm định tuệ nó quay tròn một vòng thế này. Các vị nhìn niệm định tuệ sư ông trình bày trên cái logo làng Mai đó, nó phải như vậy thôi à. Khi có niệm là có định, khi có định là có tuệ. Ba cái nó quay tròn, nó là một vòng tác động hỗ tương vào nhau. Khi anh có niệm là có định, và có định thì có tuệ liền. Ba cái phần này nó không rời nhau, nó là một cái vòng tròn vậy. Đó là điều đầu tiên mình lý giải cái con đường từ niệm đi vào định, từ định đi vào tuệ. Cái điều thứ hai, tức là phần B, chúng ta nói đến cái con đường hành trì, tức là con đường thực tập của chúng ta để làm cho cái năng lực định tuệ nó dày. Cái ý đầu tiên mình xin thưa với các vị đó là không có món quà nào cho không hết. Những cái shop bin Mỹ thì người ta còn bán hàng sale vào ngày lễ tạ ơn, tuần lễ tạ ơn thì còn bán rẻ. Thế nhưng mà cái món quà tâm linh thì nó không bao giờ bán hàng sale đâu nhé. Tùy vào cái năng lực công phu của các vị, khả năng đầu tư của các vị mà các vị nếm được hương vị an lạc nó đến với các vị, chứ không có bán rẻ bao giờ. Vật chất bên ngoài thì bỏ tiền mua được. Thế nhưng mà niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị, sức khỏe các vị thì không có bỏ tiền mua được. Bỏ tiền mua máu được, bỏ tiền mua sức khỏe không được, bỏ tiền mua mạng sống không được. Anh mua được mọi thứ giữa trần đời, nhưng mà sức khỏe nơi anh phải tự chăm sóc nó. Cạn nhất là hình thể vật lý này. Anh có thể mua được mọi thứ, nhưng mà mua được một ngày sự sống mua không được. Nếu anh không có khéo giữ gìn, thì thưa các vị, hình hài anh nó theo với cái chu kỳ hủy hoại rất là dễ. Anh phá hoại nó, anh hủy diệt nó, anh không khéo chăm sóc nó, thì sức khỏe của anh nó theo với cái đà phá hoại của anh mà nó hư hỏng. Kỳ thực, thưa các vị, mình đừng nghĩ lầm rằng Đạo Phật có cái nhìn khinh thường hình hài nhé. Không hề. Các vị thấy pháp hành trì của Đức Phật là ngay ban đầu đã chú trọng về nuôi dưỡng thân, chứ đừng nghĩ rằng đối với thân ta coi thường nó. Tại vì thân với tâm là một. Thân với tâm là một. Thân mà khỏe mạnh thì tâm an lạc. Thân mà bất an, thân mà khổ đau, thân mà bệnh tật thì chúng ta rất khó tu tập. Cho nên mình đừng nghĩ rằng cái nhìn của Đạo Phật khinh thường thân, thưa không. Một đời sống thông minh nhất là một đời sống vô cùng cân bằng thân tâm. Chứ không phải là mình thiên lệch, coi thường tâm hay là coi thường thân. Không có. Thế thì cái con đường thực tập đầu tiên các vị hãy nhận biết một cái điều vô cùng quan trọng, đó là sự chăm sóc rất là cân bằng. Cái sự cân bằng. Tôi nói thì cũng rất là căn bản và rất là nguyên tắc, nhưng mà thưa các vị, tu bệnh tôi mới chăm sóc thân, còn chưa bệnh thì nghĩ rằng không sao, kệ nó. Mà khi bệnh chăm sóc thì nó muộn rồi. Mà cái thói lười biếng của chúng sinh nghìn đời đó là mình đang khỏe mà mắc gì tập thể dục. Mà khi bệnh rồi thì lúc đó thì làm không kịp. Người ta tập thể dục bữa nay để 10 năm sau không bệnh, chứ có phải tập thể dục hôm nay để là mai không bệnh đâu. Thế nhưng mà mình cũng có một cái thói rất lười biếng, đó là mình chưa bệnh mà tập thể dục chi. Thế nhưng mà có một điều nó bắt buộc mình phải làm, thưa các vị, đó là ở nhà thì mình rất là lười, nhưng mà đi hướng dẫn người ta những khóa tu thì bắt buộc anh phải làm, để làm gương cho người ta. Thành ra tổ chức những khóa tu thì người ta tu thì chưa thấy, nhưng mà mình tu có đã. Đến những khóa tu với người mà tinh tấn nhất, đó là tôi chứ không phải các thiền sinh. Tại vì mình phải làm như vậy, bằng không thì họ không chịu tu. Bình thường thì đúng giờ mới giác cái mạng xuống đây ngồi thiền, nhưng mà thưa các vị, tổ chức những khóa tu rồi thì mình phải ngồi thiền trước người ta một tiếng đồng hồ. Thông thường nó là như vậy. Do vậy cho nên có khi đi một khóa tu về thì thấy lại khỏe hơn nằm dài ở nhà. Ở nhà thì lười biếng, nghĩ rằng là được mấy thầy thương, cho nên có khi lười biếng ăn, lười biếng đi tọa thiền, lười biếng tụng kinh, lười biếng thiền hành. Nhưng mà khóa tu là mình phải dẫn đầu, phải đi thiền hành, phải tập thể dục, phải lại Phật tối một ngày, làm cho rã rời hình hài hết. Cái bệnh chung chúng ta là vậy, thưa các vị, rất là lười nhá. Và đợi cho đến lúc gần tật bệnh rồi mới chịu lo lắng. Đây là cái điều vô cùng sai lầm. Cho nên thưa các vị, hãy sống một đời sống vô cùng cân bằng trước. Trước khi các vị xây dựng một cái nền tảng tu là các vị phải khéo giữ gìn thân của các vị. Ở đây một cái người đáng phục nhất là Thầy Pháp Đệ. Sáng nào cũng thấy đem gậy ra tập, rất là giỏi. Rồi cái sự liên hệ gần đây, thưa các vị thiền sinh ở xa đến thì nghĩ rằng không có cần thiết, nhưng mà những người có mặt nơi đây trong những khóa tu an cư thì các vị nên làm một việc mỗi sáng các vị tập gậy. Cái phương pháp tập gậy này nó có một cái xuất xứ từ một bậc võ sư vô cùng giỏi, cho nên những cái động tác của ông chế ra nó làm cân bằng, làm hài hòa, rất là tuyệt vời. Và cái con đường thiền tập, thưa các vị, cái yêu cầu đầu tiên là thân của các vị nó đủ khỏe mạnh. Và sự cân bằng đầu tiên bằng một phương pháp bên ngoài, tức là có những cái sự chăm sóc bên ngoài. Và cái sự chăm sóc bên trong. Chăm sóc bên ngoài nó hàm ý nghĩa là các vị có những cái bộ môn để làm cho thân các vị nó an ổn, nó khỏe mạnh. Một người mà khéo nuôi dưỡng thân của họ thì họ có thể sống tới 160 tuổi, 180 tuổi. Có một người Trung Hoa, cái ông Ly gì đó, tôi không nhớ, nhưng mà ông sống tới 260 tuổi. 260 tuổi. Tập võ và chăm sóc tự thân bằng phương pháp ăn uống vô cùng là cẩn trọng. 260 tuổi là cái chuyện bình thường, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Cho nên với cái điều kiện chăm sóc sức khỏe và cốc lõi tốt như đất nước này thì cho phép các vị đạt đến cái ngưỡng cửa 100 tuổi không phải khó nghe. Chưa có một đất nước nào giàu cốc lõi như đất nước Mỹ. Nhiều cái loại hạt các vị ăn, các vị sẽ giữ gìn sức khỏe. Các vị trên 100 tuổi là cái chuyện không khó đối với người Mỹ. Và càng ngày ta càng khám phá ra rất là nhiều, rất là nhiều cái phương pháp về thực dưỡng để nuôi dưỡng. Chứ không phải là già mới có 60-70 mà đã bại liệt, đã lê lết thân đi không nổi, không có chuyện đó. Mình tu mà để cho cái tình trạng nó xảy ra như vậy là rất là dở. Và cái chăm sóc cạn đó là sự ăn uống của các vị. Chăm sóc khá hơn đó là cái sự luyện tập của các vị từng ngày. Hai điều này nó được gọi là chăm sóc bên ngoài thôi. Thế thì chăm sóc bên trong là cái gì? Phương pháp tu tập nội tỉnh của các vị, nó có khả năng hỗ trợ được thân các vị rất là tốt lành. Thiền tập là một nè, thư giãn là hai nè. Làm cho những tải trọng nơi tâm thức các vị nó rớt xuống. Các vị sống một đời sống nhiều niềm vui hơn, có nhiều nụ cười hơn. Biết loại trừ những cái ưu tư phiền muộn ra khỏi đời sống mình thì các vị cũng làm cho tuổi thọ các vị rất là dài. Và mình đừng nghĩ rằng là trong tương lai mình mất một hình hài này rồi mình kiếm một hình hài khác để làm ăn trên cuộc đời này. Thưa các vị, chuyện đó nó còn xa vời lắm. Đang lúc các vị thụ hưởng đời sống hiện tiền này, có một thân hình, có một điều kiện như thế này, các vị phải làm thế nào trong một đời này thành đạt được sự giác ngộ thôi. Cho nên cái sự chăm sóc bên trong nó vô cùng cần thiết. Mình nuôi dưỡng nó bằng hai cách. Cách thứ nhất, chưa cần biết thiền tập làm cái chi thì các vị nuôi dưỡng nó bằng niềm vui. Thứ hai là thiền tập. Một trong những yếu tố làm cho thế giới của các ông chết sớm hơn các bà tới 10 năm là do vì các ông luôn cái gì cũng rất là trinh trọng, rất là căng thẳng. Kiếm một nụ cười nơi các ông rất là khó. Trong khi thế giới các bà thì xề xò hơn, cái gì cũng có thể cười được, cười toe cười tét ra đó. Cho nên người ta sống dai hơn 10 tuổi. Các ông thì rất là căng thẳng, rất là trinh trọng, cái gì cũng nghiêm túc cả. Và thưa các vị, cuộc đời này nó không đến nỗi nghiêm túc như các vị nghĩ. Nó vô cùng là đơn giản. Mình đừng có quá ư là căng thẳng thì niềm vui nó tự đến với ta. Và cái chuyện này thưa các vị nó rất là dễ xảy ra. Và người ta có một cái thử nghiệm rằng khi cái đầu gối của anh mà bệnh, có khi anh không cần chữa trị làm cái gì cho nó mệt. Anh hãy nhìn cái đầu gối anh cười một tràng dài thỏa thích thì có khi nó hết bệnh rồi. Và cái điều kỳ lạ là thế này, khi người ta làm bộ căng thẳng thì từ cái làm bộ căng thẳng bên ngoài nó làm cho thần kinh người ta căng thẳng thiệt. Rồi khi người ta cười toe lên thì thưa các vị, thần kinh của người ta giãn ra và tự nhiên người ta có niềm vui từ bên trong nó khởi ra. Hai điều này nó đều đúng. Một là cái gì có bên trong thì nó hiện ra ngoài mặt. Thứ hai, dù chưa có bên trong là niềm vui, nhưng anh cứ cười đi rồi niềm vui nó đến bên trong anh. Một ngày vừa thức giấc mà mình lầm bầm, mình rủa thầm là cái ngày đáng ghét, chán, bực mình, thì các vị sẽ chán ghét, sẽ bực mình luôn cả một ngày. Thế nhưng mà vừa thức giấc mình cười một nụ cười tươi tắn vô cùng, mình nghĩ rằng xin tạ ơn đất trời, hôm nay tôi còn sống. Tôi có được một ngày 24 giờ đồng hồ để tôi sống, để tôi yêu thương, để tôi chơi với bạn bè, để tôi tìm niềm vui. Thì một ngày thưa các vị nó trở thành một củ quý và các vị sẽ sống được với một niềm vui của một ngày. Một ngày sinh khởi trong tâm ta là sự buồn chán thì ta sẽ buồn chán một ngày. Khởi đầu một ngày mà mình mỉm cười được, mình tạo được cái niềm vui sinh ra từ bên trong, thế thì các vị đã nuôi dưỡng các vị rồi. Niềm vui rất dễ phát sinh nha. Nó không có gì khó khăn cả. Người ta khuyên những người bệnh tim á, nếu anh không thể tìm được một người để anh yêu, đó là trường hợp mấy bà già 70 rồi làm sao mà kiếm được người để thương. Thế thì anh hãy xin con chó về, anh mua con chó đi. Anh thương con chó, anh chơi với nó, anh nói chuyện với nó, anh trìu mến nó. Anh cũng có thể sống thêm được 5 năm. Bằng không thì cái bệnh tim nó chiết chết anh. Anh buồn chán, anh ủ ê ở nhà một mình thì anh chỉ đối diện với 4 bức tường, anh chết rất sớm. Nếu anh nuôi được con chó, con mèo gì, anh có người để vui. thế thì anh có thể sống được 5 năm. Còn nếu anh kiếm được một cái ông nào đó, anh yêu chết yêu sống, thì anh sống được 10 năm. Chuyện đó nó có. Thưa các vị, mình tật bệnh thì không có gì ghê gớm, nhưng mà mình cứ chán nản, mình ủ ê, mình chìm ngập ở trong nỗi chán chường, thì người đó chết sớm hơn cái bệnh của họ giết họ. Còn người nào có thể bệnh nan y, nhưng mà họ sống phơi phới, lòng họ tràn đầy niềm vui, thế thì họ có thể sống quá cái hạn lượng của cái tuổi thay vì chấm dứt. Bệnh nan y mà họ còn có khả năng làm như vậy. Thế cho nên thưa các vị, niềm vui để sống vô cuộc đời này nó vô cùng cần. Và nó là cái gì vô cùng đơn giản, dễ sinh ra. Anh có khả năng tạo được niềm vui trong anh cũng có khả năng tạo được nỗi buồn, cơn, bất hạnh hoặc là phiền muộn nơi anh, bằng cái đầu của anh thôi chứ không phải bằng cái chi cả. Hoàn cảnh thì như nhau, đời sống thì như nhau, của tiền thì vẫn như nhau, nhưng mà cái đầu của người ta nó quyết định về hạnh phúc hay khổ đau. Chứ đừng tưởng rằng hoàn cảnh này là khổ, hoàn cảnh kia là khổ. Cái đầu của người ta nó quyết định về thọ mạng của người ta, về niềm vui hạnh phúc của người ta, về nỗi bất hạnh của người ta, chứ không phải là hoàn cảnh gây nên hay là người kia gây cho ta, thưa không. Mình đừng đổ thừa như thế. Mọi cái do chính các vị nó làm chủ hết 90%. Thế rồi chăm sóc bên trong bằng con đường thiền tập. Thưa các vị, chưa cần đi vào chiều sâu của thiền tập làm cái chi. Bước rất là cạn là các vị tập thư giãn thôi. Học một pháp thiền buông thư thôi thì các vị đã làm cho thân các vị nó tràn đầy cái sinh lực đời sống, làm cho đời sống mình có nhiều niềm vui hơn. Và hình dung rằng đời sống của ta mà 70 năm giữa trần đời, mà ta chỉ biết buồn, biết giận, biết lo âu, biết phiền muộn, thế thì 70 năm cuộc đời dường như rất tội nghiệp, chìm ngập trong nỗi muộn phiền, lo lắng, bất an, giận dữ. Thế thì cuộc đời đó, sống làm gì cho nó mệt. Thế rồi 70 năm như nhau, nhưng mà ta sống tràn ngập niềm vui, ta sống an trú trong những pháp hành trì để làm cho thân tâm ta nó xứng đáng vô cùng với một đời sống, thế thì cuộc đời nó mới đáng sống. Những phương pháp thiền tập, thưa các vị, càng là những phương pháp của yoga đã giúp cho chúng ta có được cái nội lực rất là mạnh. Sâu hơn đó là những phương pháp thiền tập của Đạo Phật, để cho các vị có thể nếm được hương vị hạnh phúc, niềm vui, rồi dần đến cái bước cao hơn đó là giải thoát, có được cái không gian thênh thang của tâm thức. Các vị đi vào con đường thiền tập cạn, nó là như vậy. Đó là chúng ta nói về sự cân bằng của sự tu tập. Tóm lại cái điều mình nhắc nơi đây, mình đừng bao giờ quên là thân với tâm là một. Cái gì anh làm cho thân là anh cũng làm cho tâm. Cái gì anh làm cho tâm cũng là làm cho thân. Tâm mà khỏe mạnh, tâm mà an lạc thì thân anh nó sẽ khỏe mạnh, sẽ an lạc. Tâm của anh mà nó tràn ngập u uất, tràn ngập phiền muộn, tràn ngập bất an, thì anh cũng làm cho thân của anh nó chìm trong tật bệnh, u uất, bất an. Mình cứ tưởng là mình căm thù người kia, mình giận người kia, mình oán ghét người kia là một điều đáng nên làm ư? Thưa không. Mình căm thù, mình oán ghét, mình ganh tị người kia thì ngay nơi hệ thần kinh não của các vị nó đã tiết ra những loại hóa chất rất là độc hại, nó đầu độc thân của các vị trước rồi. Nó làm cho đời sống các vị héo úa rồi. Nó làm cho tật bệnh phát sinh bên trong của các vị rồi. Mình tưởng rằng mình nuôi những hạt giống như phiền não, như bất an, như lo âu, như sầu muộn là cái việc đáng làm sao? Thưa các vị, những việc đó nó vô cùng tồi tệ, nó tàn phá mình trước. Thế thì chăm sóc tâm là chăm sóc thân, chăm sóc thân là chăm sóc tâm ạ. Hai cái này nó dính liền nhau, cho nên cái sự cân bằng đó là không có gì tuyệt vời hơn con đường tu tập cả. Thứ nhất là sự cân bằng. Thứ hai là niềm đam mê. Đối với những người thanh niên nam nữ, cái niềm đam mê đối với công trình tu nó giống như niềm đam mê gái của những chàng thanh niên vậy đó. thì người đó thành công. Đối với các cô gái mà cái niềm đam mê tu nó như cái niềm đam mê đối với người tình của các vị thì công phu mới thành công. Nó bừng bừng nó dậy lên. Chứ mình đừng nghĩ là cái chuyện tu nó là cái chuyện trang trí cho vui, thưa không. Mình còn chưa khởi được một cái niềm đam mê đối với công trình tu tập thì đừng mong nếm được chút hương vị của an lạc. Kỳ thực là có những người học, họ học bằng cái niềm đam mê tri thức. Thế thì họ học rất giỏi. Có những người họ làm công việc, thưa các vị, họ không phải làm để có lương đâu, mà họ làm vì niềm vui, làm vì sự đam mê. Cho nên lương tiền không cần nhiều, nhưng mà đời sống họ vô cùng hạnh phúc. Có những người họ làm lương tiền rất nhiều, nhưng với việc làm họ rất là chán. Thế thì người đó cũng không phải là người thành công trong cuộc đời. Mình thử nhận diện cái điều này qua cái cách đó là nếu con mình mà nó mê hội họa, mà nó cái ngành hội họa là cái ngành chết đói, học bác sĩ đi con, ngành nó mới có tiền. Thưa các vị, nó mà nghe lời mình nó học làm một ông thầy thuốc thì nó sẽ làm ông thầy thuốc giết người. Tại vì nó không có thích cái bộ môn đó, cho nên nó không có đầu tư tâm thức của nó trong cái việc làm của nó. Và người ta có một câu ví von thế này: không có gì bất hạnh bằng chọn một cô vợ mình không vừa ý, cũng giống như không có gì bất hạnh bằng chọn một cái nghề mà mình không thích. Thế cho nên cái điều đầu tiên xin lưu ý nhau, cái con đường thiền tập này nó không dành cho những người không có niềm đam mê. Anh không có niềm đam mê tu tập thực sự thì không có khả năng nếm được hương vị của tu tập. Thế rồi làm sao nó sinh khởi được cái niềm đam mê trong các vị? Kỳ thực là không có cách gì cả. Cái niềm đam mê nó là cái tự phát bên trong. Anh cảm thấy thích thú, anh cảm thấy con đường này là con đường duy nhất ta phải đi vô, thì nó phát sinh niềm đam mê thôi. Chứ tôi không thể bắt người khác nghe lời tôi để mê tu, không có chuyện đó bao giờ. Đối với cha mẹ mà nghĩ rằng đây là con đường tốt đẹp nhất, bắt con mình nó theo thì đừng hòng. Nó phản ứng nghịch lại, nó càng ghét. Cho nên có những bậc bố mẹ của người Việt tức cười nó là bắt con mình nó tu. Mà thưa các vị, càng bắt nó tu thì nó càng giận, nó càng quay lưng lại, nó càng chống đối. Cho nên đây là một cái con đường nó tự phát nơi tâm của các vị. Nó đến một cái trình độ nào đó người ta tự nhiên khởi phát cái niềm đam mê, chứ không có cái cách gì làm cho người khác đam mê được. Nó không phải là một cái loại máy để cài chương trình vô là nó vận hành được, không phải chuyện đó. Đây là cái chuyện tự phát từ bên trong thôi. Và trong đạo Phật nó có một cái nguyên tắc tự thanh lọc vô cùng hay, thưa các vị. Nó đang mang đến cái chuyện này. Tự đào thải. Mình hiểu được cái điều này thì mình không có bận tâm gì về cái chuyện xong mà tự nhiên tu 5 năm, 3 năm rồi cái bỏ tu cái nhảy ra đời mất. Chuyện nó phải vậy thôi. Cái quy luật tự đào thải nó đã xảy ra trong thế giới của nhà chùa từ quá khứ tới hôm nay. Có khi tu 30 năm, sắp nhờ được rồi đó. Và nhờ rồi đó chứ. 30 năm là thượng tọa rồi. Thế rồi có một sớm nào đó cái tự nhiên anh trở chứng, anh bỏ tu à. Anh tu mê hết mọi thứ, nào là công danh, nào là địa vị, được bao nhiêu người kính trọng, cái ảnh quay lưng, ảnh vứt áo lại, ảnh đi về. Tưởng về làm chi? Về đi giao sữa hàng xóm láng giềng, làm trầy duy tróc vẫy. Do vì có một cái cô gái nào đó của vô phố lâu cổ ra, mà tưởng cái cô gái đó là giàu sang, đẹp đẽ gì đâu, xấu đuôi xấu điếc, nghèo kiết xác. Mày vô lâu cổ ảnh về, ảnh đi bán sữa, chạy từng ngày, nhưng mà ảnh lại thích vậy. Cho nên cái quy luật đào thải nó là như vậy thôi. Cái niềm đam mê nó phải tự phát trong bản thân anh, chứ không thể ai ép buộc được cả. Và chuyện này thưa các vị, nó đã từng xảy ra nghe. Mà khi biết điều này thưa các vị, mình sẽ không có đến đổi mất niềm tin về cái vị nào cả. Họ tu là chuyện của họ, họ phát triển đời sống tâm linh là chuyện của họ. Đừng nghĩ rằng sư anh của mình hay là sư chị của mình tu ngần đó năm rồi tại sao mà không có thể nếm được hương vị của niềm vui của Pháp mà lại ra đời. Thưa các vị, cái điều đó các vị đừng bận tâm, cũng đừng mất niềm tin, đừng hết hy vọng gì cả. Cái quy luật sàng lọc nó là như vậy đó, tự nhiên nó vậy thôi. Có khi nó lại tốt, tại vì có khi cái lửa đam mê nó chưa có đốt cháy bên trong, cho nên hắn sống ở trong chùa dù cho tới già đi cũng là một kẻ vất vưởng mà thôi, chứ không phải là cái người thực sự phát triển được năng lực tâm linh. Chẳng qua sống lâu ra lão làng nó thôi, chứ Phật Pháp không nhờ. Tại vì bên trong nó không có đốt được cái ngọn lửa đam mê hưng phấn để tu. Cho nên với những người đó thì mình nên tạ ơn Tam Bảo đã đẩy hắn ra giùm cho bớt người, đỡ hao cơm của thí chủ. Nên mừng đi, đừng có buồn phiền. Mình xuất gia cho cũng cả mười mấy chú. Nó đến nó xin với mình tu, mình hành cho trầy di tróc dãy. Thậm chí có những đứa đệ tử của quý sư bà, nó đi tu hồi 8 tuổi vô chùa nuôi nó, cho tới nó học lớp 12 là 18 tuổi rồi, phải không? 18 là 10 năm, 6 tuổi đi tu chứ, 5-6 tuổi đi tu, thì học tới năm 18 tuổi. Thi đậu rồi, nó lên đảnh lễ. Thầy nó nói, hôm nay nó tốt nghiệp 12 rồi, xin thầy từ bi, thầy chứng minh để cho nó làm lễ xuất gia. Mình cười ngất, nó đuổi nó về đi. Nó đi hồi 5-6 tuổi, nó đâu nó biết đạo lý gì. Cho nó về 3 năm. Nó sống ở trong đời đi, rồi nó có những cái đam mê của một cô gái. Rồi chừng nào 3 năm sau mà nó còn giữ nguyên được Bồ Đề Tâm thì nó tới đây cho nó tu. Rồi nó khóc như mưa bắt. Khóc 3 ngày, mắt mũi sưng dù hết. Rồi sư phụ nó lên năn nỉ, thưa thầy, tội nghiệp nó thầy. Nó ở chùa từ đó tới giờ, nó đâu phải là đơn giản đâu thầy. Bây giờ thôi thầy từ bi cho nó xuất gia. Thôi được, cho xuất gia đi. Thế rồi những chú mà mình xuất gia, thưa các vị, mình cũng hành cái kiểu đó. Chửi lên chửi xuống, hành hạ đó. Và tới chừng 5-3 năm sau, nó nói bây giờ con muốn không tu nữa. Tốt ạ, con cần tiền thầy cho không? Đi về quê đi con. Xin vô tu thì vô cùng cay đắng, nhưng mà sinh ra thì chỉ cần nói một tiếng thôi là cho tiền đi về liền. Ép người ta, thưa các vị, không nên ép cái chuyện phát Bồ Đề Tâm. Tóm lại, điều mình muốn thưa đó là thế này. Cái chuyện lửa đam mê tu tập nó phải khởi ra từ bên trong anh, chứ không ai ép được nha. Mà nếu chưa khởi ngọn lửa đam mê thì đừng hòng phát triển được năng lực tu vô mất công. Không có thần linh nào ép được anh, không có bằng hữu nào ép được anh, càng không có thầy nào ép được anh để anh tu cả. Và khi có cái ngọn lửa đam mê bên trong thì dù dùi dập anh, chà đạp anh, quỷ diệt anh cũng tu được. Sống trong mọi thứ hoàn cảnh, anh đều có thể phát triển được năng lực tu. Còn nếu chưa làm được cái lửa đam mê nó bừng cháy trong anh, thì thưa các vị, dù cho mình tạo cung son điện ngọc để nuôi, dù có cho mình tạo cái điều kiện vô cùng ưu tú để nuôi người ta, nhưng mà người ta vẫn không tu được. Chăm sóc mấy thì họ cũng nhảy ra thôi. Mà khi có được cái ngọn lửa đam mê này thì dù mình có dùi dập, mình có hành hạ, mình có chà đạp người ta đến độ, người ta cũng vẫn sống gắn liền với đạo để tu thôi. Cho nên cái điều này nó vô cùng cần đối với con đường tịch. Và khi có điều này trong trái tim anh thì tự nhiên anh tìm được hoàn cảnh để tu, thì giờ để tu, điều kiện để tu. Anh không cảm thấy là nơi này nhiều bất hạnh, nơi đây có nhiều khó khăn, nơi đây huynh đệ không thương mến, nơi đây thầy tôi không có dạy dỗ. Không có những chuyện đó xảy ra. Cái niềm đam mê nó lớn trong anh thì thưa các vị, mọi thứ gai trong giữa cuộc đời này dẹp sạch. Chỉ có một con đường đi lên thôi, không có con đường khác. Không có cái gì trở ngại được họ cả. Và khi chưa có niềm đam mê thì dù cho chùa cao Phật lớn, dù cho có đặt ảnh vào cái điều kiện tối ưu, ảnh cũng không tu được. Đó là con đường thực tập nó đòi hỏi như vậy. Và cuối cùng, thưa các vị, cái sự tinh cần. Ý thứ ba, Tu không phải là cái chuyện chạy nước rút, chạy cái ào cái nó tới, không có chuyện đó. Giống như người ta chạy marathon vậy đó, chạy tới trời. Thế nhưng mà anh chỉ chạy cho nhanh thì anh chỉ khởi đầu được một đoạn ngắn thôi, rồi sau đó thì anh nằm bên vệ đường, không có cách gì anh đi được. Con đường tu nó đòi hỏi sự bền bỉ từng ngày từng ngày, không có phải nôn nóng, không có phải vội vàng, không có cập rập, từng bước một hành trì thôi. Và luôn hứa với lòng rằng là một đời này làm ăn mà không xong thì đời khác, cho tới trường viễn kiếp tử sinh vẫn tu. Đó là nói chuyện xa. Nói chuyện gần đó là, thưa các vị, từng ngày đều phải làm khởi lên cái năng lực yêu mến đạo tu tập thôi, không được bỏ một ngày. Tất nhiên là tâm thức phàm phu chúng ta thì có lúc nhớ lúc quên, nhưng mà cái nào quên thì thôi bỏ. Mà chợt nhớ thì an trú tâm ngay nơi niệm, ngay nơi định, ngay nơi tuệ tu liền. Và cái nền căn bản đó là, thưa các vị, hành trì thiền tứ niệm xứ đi vào, nó vô cùng giản dị. Mình hình dung rằng có cái phút giây nào các vị không hành trì được không? Thưa không. Phút giây nào ta cũng thở vào thở ra được. Phút giây nào ta đứng nơi đâu, ta ngồi nơi đâu, ta làm bất cứ việc chi, ta cũng có thể làm được một việc. Đó là nhận biết toàn thân ta được. Ta nằm, ta đặt tay lên bụng thở được. Ta đứng, ta đi, ta ngồi, ta đều làm được điều này. Thế thì không có trở ngại chi về mọi thời khắc các vị tu tập. Không trở ngại chi về mọi không gian nơi các vị có mặt. Nơi đâu có thân các vị thì có điều kiện để tu đó. Không cần cái gì khác nữa cả. Không cần bồ đoàn, không cần tọa cụ, không cần cái chi cả. Các vị có hình hài là có đủ điều kiện để tu rồi. Tại vì thân tôi đi tới đâu thì tôi đều thở. Tôi đâu có để quên hơi thở ở nhà đâu. Thân tôi đi đâu thì tôi cũng đều nhận biết nó. Mà cái điều kỳ lạ là người ta không nhận biết tự thân của người ta. Người ta cứ nhận biết người hàng xóm là sao chứ. Cứ nhìn người hàng xóm, nhìn ông A và B, quan tâm tới người khác. Trong khi cái chuyện tu nó vô cùng đơn giản là các vị làm cho toàn thân các vị nó thấm đẫm năng lực nhận biết. Thì các vị đang an trú trong thiền tập. Mà có lúc nào không có thân không? Trừ lúc ngủ mình chìm vào hôn mê không nhận biết. Lúc bình thường thì vừa mở mắt thì các vị đã thấy thân các vị rồi. Thế thì cái điều kiện để tu, cái điều kiện để phát khởi sự tinh cần, cái điều kiện để dựng cái niềm đam mê tu, nó đang có ngay nơi đây. Đang có ngay nơi đời sống này, ngay nơi hơi thở này, ngay nơi hình hài này. Và cái câu nói cuối cùng là ta có chịu làm hay không mà thôi. 9 giờ rồi đó. Xin cảm ơn đại chúng.